vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chính phủ lao động đã công bố khoản đầu tư 793 triệu đô la cho sức khỏe phụ nữ trong ngân sách gần đây nhất, mở rộng thêm khoản đầu tư 573 triệu đô la trước đó vào tháng 2. Nhưng không phải ai cũng được hưởng lợi từ nhiều cải cách và đầu tư trong hệ thống y tế, mà nó chỉ áp dụng cho những người có quyền tiếp cận Medicare mà thôi. Hàng trăm ngàn người tạm trú không được hưởng những quyền lợi này vì chúng thường gắn liền với quyền làm việc và quyền học tập mà visa tạm thời không cho phép. Trung tâm Tài nguyên Người Tị nạn ước tính có khoảng 100.000 người xin tị nạn tại Úc, 1/3 trong số họ không được hưởng Medicare. Bà Jana Ferrero là phó tổng giám đốc điều hành tại trung tâm này, nói rằng việc không tiếp cận được những quyền lợi y tế sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Những người xin tị nạn trong cộng đồng của chúng ta bị đẩy vào cảnh nghèo đói, túng quẫn và sức khỏe kém vì họ sẽ không được hưởng Medicare, họ cũng không được hưởng các phúc lợi của Centrelink. Vì vậy, về cơ bản, họ bị bỏ rơi hoàn toàn và bị buộc phải trở thành một trong những nhóm người bị thiệt thòi nhất trong cộng đồng của chúng ta. Không phải vì bất kỳ hành động nào của chính họ, mà là vì quyết định của chính phủ.
Nhiều lợi ích trong sáng kiến chăm sóc sức khỏe phụ nữ trị giá hàng triệu đô la của chính phủ, bao gồm việc đưa các loại thuốc mới, thuốc tránh thai và phương pháp điều trị lạc nội mạc tử cung vào chương trình phúc lợi dược phẩm PBS, nghĩa là chỉ những người có quyền tiếp cận Medicare mới được hưởng các loại thuốc rẻ hơn. Khoản đầu tư này cũng bao gồm các khoản hoàn lại lớn hơn cho các liệu pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp, bao gồm cả liên quan đến thời kỳ mãn kinh, việc đặt tháo vòng tránh thai. Điều này một lần nữa cũng chỉ áp dụng cho những người có thẻ Medicare. Đối với những người xin tị nạn đang phải đối mặt với những rào cản tài chính và văn hóa to lớn, phụ nữ và người chuyển giới có nhu cầu chăm sóc sức khỏe phức tạp thường buộc phải hy sinh việc chăm sóc sức khỏe của họ. Bà Ferrero cho biết dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Trung tâm Nguồn lực Người xin tị nạn chi khoảng 14.000 đô la một tháng cho các loại dược phẩm, chẳng hạn như máy bơm hen suyễn hoặc điều trị ung thư, mà những người xin tị nạn không đủ khả năng chi trả nếu không được tiếp cận chương trình phúc lợi dược phẩm.
Đặc biệt với sáng kiến sức khỏe phụ nữ, chúng ta đang nói về những người xin tị nạn là phụ nữ, thường là phụ nữ da màu, những người đã có rất nhiều rào cản trong hệ thống chống lại họ, và đây là một lĩnh vực khác mà họ không thể tiếp cận các dịch vụ họ cần, các dịch vụ cơ bản mà mọi người nên có thể tiếp cận, chỉ để có thể sống và duy trì cuộc sống hàng ngày.
Sinh viên quốc tế tại Úc cũng phải đối mặt với những rào cản tương tự. Theo Bộ Giáo dục, có hơn 850.000 sinh viên quốc tế đang học ở Úc vào năm 2024. Phần lớn không được tiếp cận Medicare và phải mua bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài hay là OSHC. Cô Wendy là sinh viên quốc tế tại Úc từ tháng 12 năm 2021 và hiện đang hoàn thành chương trình tiến sĩ từ xa tại Trung Quốc. Cô đồng chấp bút cho một báo cáo tại Đại học Queensland tìm hiểu về trải nghiệm của sinh viên quốc tế Trung Quốc khi tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Úc. Cảm hứng từ những rào cản của chính cô khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gặp phải trở ngại về tài chính và thông tin hạn chế.
Khi mới đến Úc, tôi thấy một số bất tiện về việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là trong thời gian tôi học tập ở nước ngoài, vì vào thời điểm đó, có dịch COVID và có nhiều báo cáo tiêu cực từ nhiều phương tiện truyền thông. Vì vậy tôi nghĩ rằng, bao gồm cả tôi, nhiều người bạn sinh viên quốc tế của chúng tôi cũng có cảm giác lo lắng như vậy.
Nghiên cứu bao gồm các cuộc phỏng vấn với 25 sinh viên Trung Quốc tại Úc và các rào cản chính được phân loại ở cấp độ cá nhân, tổ chức và chính sách. Ở cấp độ cá nhân, cô Lee mô tả sinh viên gặp phải rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến họ không muốn đi khám bác sĩ. Trong khi ở cấp độ tổ chức, rào cản chủ yếu liên quan đến chi phí hẹn khám, thủ tục và phương tiện đi lại. Ở cấp độ chính sách, các sinh viên mô tả khó khăn xung quanh hệ thống bảo hiểm và hoàn trả. Cô Lee cho biết áp lực tài chính phát sinh từ loại bảo hiểm này là một yếu tố khiến sinh viên quốc tế không muốn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp vì họ phải đợi hoàn trả sau khi đã thanh toán trước cho các thủ tục hoặc buổi tư vấn.
Tôi cũng hơi lo lắng về việc chi phí cần thiết cho quá trình này vì tôi không biết nhiều về chi phí trung bình cho các phương pháp điều trị hoặc buổi tư vấn khác nhau. Nhưng theo một số người bạn của tôi, một số chi phí có thể cực kỳ cao.
Trong nghiên cứu của mình, cô Lee cho biết họ gặp nhiều phụ nữ hơn nam giới bày tỏ mong muốn được chăm sóc tâm lý hoặc tâm thần. Điều này không được bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nước ngoài chi trả. Ngoài việc không được chi trả cho dịch vụ chăm sóc tâm lý, các sinh viên còn phải chờ đợi thời gian 12 tháng trước khi được bảo hiểm chi trả cho dịch vụ chăm sóc có liên quan đến thai kỳ. Nhưng không chỉ là gánh nặng tài chính, việc thiếu nhận thức và thông tin có nghĩa là những người tạm trú thường không được chăm sóc mà họ được hưởng theo luật định, như Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Trung tâm Tài nguyên Người tị nạn, bà Yana Ferrero giải thích.
Thông thường những người xin tị nạn sẽ đến bệnh viện. Bệnh viện không biết rằng những người xin tị nạn có thể tiếp cận bệnh viện miễn phí. Và sau đó, họ gửi hóa đơn và chúng tôi đã thấy những người có hóa đơn lên đến hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn đô la. Sau đó chúng tôi phải dành nhiều thời gian giải thích. Trên thực tế, chúng tôi có một người tận tụy trong nhóm y tế của mình, người tập trung toàn bộ vào việc vận động miễn hóa đơn cho những người xin tị nạn. Vì không nhiều người biết về điều đó, nên khi nhận được hóa đơn, họ bị căng thẳng hoặc quá sợ hãi, không muốn đến bệnh viện vì họ không biết rằng sẽ được khám miễn phí trong các trường hợp khẩn cấp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.